Phật đem quy nạp trở lại thành năm loại lớn. Loại thứ nhất là thân kiến. Chấp trước đem cái thân này cho là ta. Đây là cái cách nhìn sai lầm. Khi chúng tôi giảng kinh cũng thường thường có nhắc nhở với mọi người, cái thân này không phải là ta. Thân mà là ta, vậy thì xong rồi. Thân mà chết thì ta không phải chết luôn rồi hay sao? Thân không phải là ta, thân chết ta không chết, ta là sẽ sống đến vĩnh hằng. Thân không phải ta, vậy thân là cái gì? Trong Phật Pháp có một cái danh từ gọi là ngã sở. Dùng lời hiện nay mà nói, nghĩa là cái ta sở hữu. Giống như tôi mặc một y phục này thì bộ y phục là cái tôi sở hữu. Đây không phải tôi. Y phục mặc mà cũ rồi thì sẽ thay ra mặc bộ mới vào. Mặc rách rồi lập tức liền không cần nữa, dứt bỏ đi, may một bộ y phục mới để mặc. Y phục có sanh, có diệt, có sanh tử, ta không có sanh tử. Cùng đạo lý như vậy, cái thân này là của ta, giống như là y phục vậy. Cái thân thể này, thời gian sử dụng đã lâu rồi, nó hỏng hóc rồi, không cần nó nữa, đổi một cái thân thể mới khác. Người mà hiểu được cái đạo lý này, càng đổi càng thù thắng, càng đổi càng tốt. Đời này chúng ta được là thân người, đời sau chúng ta đến trời dục giới, đời sau nữa chúng ta đến trời sắc giới. Mỗi đời một tốt hơn, càng đổi càng tốt. Người như vậy là người thông minh, người như vậy có trí huệ. Nếu như càng đổi càng tệ thì sai rồi. Đời này thì làm người, đời sau xuống làm quỷ, sau nữa thì làm súc sanh, rồi đi vào trong địa ngục luôn. Đây là sự sai lầm. Cho nên phải biết rằng thân trời, thân người, thân súc sanh, thân ngạ quỷ, thân địa ngục đều là cái ta sở hữu, không phải ta. Ta là vĩnh hằng, ta không có sanh diệt. Đem cái thân này xem thành ta, đây là một cái kiến giải sai lầm, một cái cách nhìn sai lầm. Bạn phải đem đó cải đổi trở lại. Còn loại cách nhìn sai lầm thứ hai là biên kiến. Biên kiến là có ý nghĩa gì? Chấp trước có hai bên. Thực tế mà nói, chính là khoa học gia phương Tây hiện nay nói là thuyết tương đối. Trong Phật Pháp thì nói là biên kiến, là kiến giải sai lầm. Phàm là đối lập, lớn thì đối lại là nhỏ, dài thì đối lại là ngắn. Đây gọi là biên kiến. Cái kiến giải sai lầm này, tại vì sao sai lầm? Cái kiến giải này là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước mà sanh ra, không phải chân tướng sự thật. Bên trong chân tướng sự thật không có. Có lẽ bạn không thừa nhận. Vì sao nó không có? Rõ ràng là cái này lớn cái kia nhỏ, cái nhà này thì lớn cái nhà kia thì nhỏ. Nằm ngay trước mắt, bạn sao lại có thể nói đây là sai lầm chứ? Thật sự đã sai, bạn sẽ không thể biết. Nếu như bạn biết được bạn sai lầm mà nói, sửa đổi cái sai lầm này, thì bạn chứng được quả gì? Sau khi đã chứng quả rồi thì cái nhà này có lớn nhỏ hay không? Không có lớn nhỏ. Duy Ma trượng thất, ở trên kinh Duy Ma, cái phòng mà cư sĩ Duy Ma ở không lớn, chu vi có một trượng, nhỏ hơn nhiều so với giảng đường này của chúng ta. Cư sĩ Duy Ma giảng kinh, bên trong lại có thể có đến một vạn người ngồi. Một dạng người ngồi trong căn phòng nhỏ ấy của ông mà không tỏ ra chật chội. Đó là cái cảnh giới gì? Không có lớn nhỏ. Cho nên Phật nói với chúng ta, núi tu di chứa hạt cải, hạt cải đựng núi tu di. Hạt cải là hạt của cây cải, đem núi tu di bỏ vào trong hạt của cây cải. Núi tu di không có thu nhỏ, hạt cây cải không có phình to, vậy thì sao có thể bỏ vào? Không có lớn nhỏ thì mới có thể bỏ vào được. Có lớn nhỏ, lớn thì có thể chứa nhỏ, nhỏ thì làm sao có thể chứa lớn? Chúng ta ngày nay cái cảnh giới này, tại vì sao không thể hiện tiền? Chính là bởi vì bạn có phân biệt, bạn có chấp trước. Sai lợi chỗ này. Từ đó cho thấy quả tu Đà Hoàng, viên giáo sơ tín vị Bồ Tát, họ đã nhập vào cái cảnh giới này rồi. Chúng ta nói là cảnh giới bất tư nghì, người ta đã khế nhập chứng được rồi, là thật không phải là giả. Cái loại kiến giải sai lầm thứ ba là giới thủ kiến. Đây là chúng ta thường nói là thành kiến. Người nào thành kiến cũng rất sâu. Loại thứ tư là kiến thủ kiến, cũng là thuộc về thành kiến. Hai loại thuộc về thành kiến này. Thành kiến vì sao phân thành hai loại? Một cái là nhân, một cái là quả. Một cái là sinh ra thành kiến từ trên nhân, một cái sinh ra từ trên quả. Loại cuối cùng đó là tà kiến, không thuộc về trong năm cách nhìn sai lầm nói phía trước, đều quy nạp vào tà kiến. Chúng ta có thể đem những cách nhìn sai lầm này dứt bỏ, thật sự y chiếu theo những đạo lý phương pháp này ở trên kinh luận Phật, thì sửa cách nhìn chính xác. Đối với vũ trụ dân sanh có cách nhìn chính xác, bạn mới vào được cửa. Chúng ta học Phật đã học được nhiều năm rồi, dù sao cũng đừng cống cao ngã mạn, dù sao cũng đừng cho rằng bản thân mình rất giỏi. Trên thực tế thì còn chưa vào được cửa, thì có gì đáng để cống cao ngã mạn chứ? Nhất định phải khiêm nhường. Đẳng giác Bồ Tát mà còn khiêm nhường, làm gì có Bồ Tát nào không khiêm nhường? Tìm không ra. Làm gì có vị La Hán nào không khiêm nhường? Cũng tìm không ra. Người không chịu khiêm nhường thì mãi mãi không thể vào cửa Phật. Chúng ta không thể không biết. Cho nên tâm lượng phải nên mở rộng, nhất định phải bao dung. Phải bồi dưỡng cái tâm lượng quảng đại của mình. Phật ở trên kinh thường nói, tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Đó là tâm lượng vốn có của chúng ta. Hãy nghĩ xem, chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát, họ dựa vào cái gì mà làm được? Chúng ta tại vì sao không làm được? Gặp phải một chuyện nhỏ nhặt mà cũng nổi giận rồi, phải lập tức quay đầu, cần phải nghĩ đến ta làm sao mà lại tệ đến mức độ này. Tu hành là phải bắt đầu từ những chỗ này.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.